This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Sài Gòn Dallas.
Anh Tuấn Nguyễn khỏe không?
Dạ, tôi khỏe. Anh khỏe không?
À, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thời tiết Cali dạo này thế nào? Còn nóng không anh?
Dạ, thưa anh thì cũng nóng. Ban trưa thì bắt đầu khí hậu, thời tiết là độ cũng có thể nói là chảy mồ hôi. Nhưng mà thường ban sáng hoặc là ban chiều thì thời tiết lại mát lại. Và nếu những người nào mà yếu thì cũng có thể cần phải mặc áo len. Thì nói chung là thời tiết của Cali rất là lý tưởng so với những cái tiểu bang khác.
Yeah. Vâng, Đà Lạt thì mấy hôm nay tương đối là có mưa cho nên nó cũng mát được chút xíu. Thưa anh thì thực phẩm nó cũng như là công nghệ kỹ thuật cao như là điện tử vậy đó, tức là high-tech đó. Có nghĩa là ngành thực phẩm cũng có những cái thay đổi theo thời gian để mà đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Thì trong các năm gần đây thì ngành thực phẩm nó có những thay đổi gì không anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là nếu mà chúng ta sống và lớn lên ở Mỹ thì chúng ta đều thấy là người dân, gọi là nói chung là người dân của Mỹ có một cái bệnh mà chúng ta có thể chữa được mà tránh được, nhưng mà đó là cái bệnh béo phì. Mà cái bệnh béo phì này là thường là do, thứ nhất là do cái môi trường của chúng ta sống, thứ nhất là chúng ta ăn uống quá nhiều, và thứ hai nữa là cái chúng ta không có cử động nhiều. Nếu mà so với những người sống ở bên Hoa Kỳ và với những người sống ở Đông Nam Á thì chúng ta đều thấy rằng là người ở bên những như quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, như vậy Đông Nam Á, người ta rất là thon, là bởi vì cái khí hậu đó nó nóng và người ta đi bộ và người ta làm đi bộ, nói chung là đi bộ hoặc là cái công việc của họ nó rất là cực. Thì cái thân người của họ nó rất là thon và nó không có giống như những người mà lớn lên ở Mỹ. Thứ nhất là chúng ta sống ở trong môi trường gọi là lúc nào cũng máy điều hòa, và thứ hai nữa là chúng ta không có cử động nhiều. Vì thế cái bệnh mà gọi là bệnh béo phì ở bên Mỹ này không phải là gần đây mà đã nhiều năm rồi, nhưng mà càng ngày nó càng tăng nhiều, thì đến nay nó rất là trầm trọng. Thì trong cái ngành thực phẩm thì tôi cũng mới đi tham dự cái triển lãm thương mại tuần vừa qua. Thì gần đây một số các công ty nó cũng giống như là một cái vòng tròn, có nghĩa là một cái cycle, họ đi có nghĩa là sau một thời gian họ lại đi ngược trở lại. Có nghĩa là cái gì nó cũng đi cái nó một cái là mình nói là in a circle. Thì gần đây một số các cái công ty họ tập trung vào hai thứ mà có thể nói là để giúp để giảm bớt cái những cái bệnh gọi là bệnh béo phì. Thứ nhất là họ tập trung vào cái đường hóa học, và cái thứ hai nữa họ tập trung vào những cái món đồ ăn như là thay vì nó kêu là plant based, là dùng về những cây quả để thay cho những thịt. Nói chung là thay vì động vật thì bây giờ họ dùng sang thực vật để họ làm những cái đồ ăn cho cái những người tiêu dùng. Thì nói về độ ngọt thì cho tới nay chưa có một cái chất gọi là chất ngọt nào mà cho dù hóa chất hoặc là thiên nhiên mà có thể thay được cái độ ngọt của đường. Đó là cái mà cho tới ngày nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm kiếm ra được. Tuy nhiên họ cũng đã ra rất là nhiều những cái loại hóa học, như là mình nói là chất NutraSweet chẳng hạn, như vậy là cái thương hiệu NutraSweet đó là cái chất aspartame, hoặc là cái thương hiệu Splenda là một cái gói màu vàng đó, là cái nguyên liệu chính của trong đó là sucralose, và nhiều những cái mặt hàng khác. Đấy là những loại mà đường hóa học, những cái công ty thực phẩm họ đã ra để họ giúp cái đáp ứng cái nhu cầu cho những người tiêu dùng. Đồng thời những cái loại như là những loại rễ cây, trái cây chẳng hạn như vậy, như là quả la hán, hoặc là cái loại cỏ ngọt, hoặc là cam thảo. Thì nói chung là tuy rằng là những cái sản phẩm mà mình nói là do họ chế ra hay là họ tìm ở thiên nhiên, thì cho tới bây giờ tất cả những cái nguyên liệu đó chưa có một nguyên liệu nào mà có thể thay thế cái khẩu vị của cái mía, cái đường mía được. Thì gần đây một số các công ty thực phẩm họ chế biến bằng cách là họ thay vì một nguyên liệu, một thứ, chẳng hạn như mình nói là aspartame, thì họ không có thể thay được, thì họ pha chế bằng cách là pha chất aspartame chung với chất chẳng hạn như quả la hán, hoặc là cái cỏ ngọt stevia chẳng hạn như vậy. Họ pha chế lại để làm sao cho cái người tiêu dùng, người ta ăn vào hoặc là người ta uống vào thì nó không có một cái gọi là không có một cái hậu vị mà họ không có thích. Đó là cái thứ nhất, là mà trong cái triển lãm thương mại vừa qua tôi thấy là một số các công ty họ tập trung vào cái đó để họ đưa ra một cái mặt hàng mới để cho những người tiêu dùng có thể dùng cái đó để ăn, để uống, để thay vì ăn hoặc là uống đường mía. Bởi vì quý vị biết là đường mía là mỗi một gram đường mía mà quý vị ăn vào thì nó lại là quý vị ăn vào 4 kilocalorie, nhưng mà nếu mà quý vị ăn những cái đường như là đường hóa chất thì thường là cái chất calorie rất là thấp hoặc có thể là không có. Tới ngoài cái độ ngọt thì họ cũng tập trung vào những cái loại mà nó gọi là những cái đồ ăn thay thịt, đó là họ dùng như là sữa đậu nành hoặc là pea hoặc là bean để họ thay vào những cái sản phẩm mà để thay vì thịt, thì bây giờ họ sẽ thay vào những cái mặt hàng đó để họ giảm bớt cái thứ nhất là cái chất béo, chất fat ở trong thịt, những đồ thịt. Và cái thứ hai nữa họ về vấn đề mà nói là sản xuất về nông nghiệp thì họ giảm bớt những cái cost, những cái chi phí, để giảm bớt những cái chi phí đó để làm cho các cái đồ ăn nó được phổ biến nhiều hơn.
Vâng, vậy thì cái giữa cái đường hóa học và cái đường mía thì cái khẩu vị so sánh như thế nào và lợi hại ra sao anh?
Dạ thưa anh, thì nói về đường hóa học hoặc là những cái đường mà thiên nhiên chẳng hạn như vậy, thì hiện nay mình có thể mình nói là chưa có một cái sản phẩm nào mà nó hoàn hảo mà nó để thay cho cái mía được. Tuy là những thành phần, có những người mà cần phải ăn những đường hóa học bởi vì họ có những cái bệnh chẳng hạn như vậy, thì họ không có thể nào họ ăn đường được, chẳng hạn như mình nói tiểu đường chẳng hạn như vậy, thì những cái người đó họ phải dựa vào những cái đồ mà hóa chất chẳng hạn như đường hóa học để họ ăn uống để đáp ứng được cái nhu cầu cho họ. Tuy nhiên cái đó là cái phần tốt, nhưng cái phần hại đó đây là nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì nó lại cũng không có tốt, lại nó lại có một cái side effect. Thì vì thế nên người ta thường khuyên là chúng ta ăn uống vừa phải, chúng ta đừng có ăn uống quá nhiều dùng những chất hóa học chẳng hạn như vậy. Nếu mà chúng ta không có ăn, có nghĩa là nếu chúng ta ăn hoặc uống mà chúng ta không có cần đến cái chất đó thì cái điều đó rất là tốt. Nếu mà chúng ta có những cái bệnh mà chúng ta không ăn được đồ ngọt thì chúng ta tránh đồ ngọt đi, thay vì dùng đồ hóa học thì chúng ta rất là tốt. Nhưng mà bởi vì chúng ta lớn lên với một cái khẩu vị, cái lý do đó mà để thay thế cái khẩu vị chẳng hạn như đang ăn ngọt mà rồi không ăn ngọt nữa thì rất là khó. Nó cần phải một thời gian để chúng ta đào tạo cái khẩu vị của chúng ta. Vì thế những cái đường hóa học hoặc là đường thiên nhiên nó giúp thay thế vào đó, nhưng tuy là thay thế vào đó nhưng mà nó không thay thế được tất cả những cái khẩu vị của chúng ta. Vì thế một số người họ không thích ăn những cái loại mà đường thiên nhiên hoặc là những cái đường hóa chất. Cái đường hóa chất á, thì nếu mà gần đây cũng có một số những nhà gọi là nghiên cứu, họ cho là nếu mà chúng ta dùng cái đó mà chúng ta dùng chẳng hạn như nấu nướng chẳng hạn như vậy, hoặc là làm bánh ngọt, thì cái độ gọi mình nói là cái độ nóng á, ở trong cái bếp nướng á, nó có thể nó chuyển hóa cái chất hóa học đó sang một cái chất khác mà có thể nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta, có thể là ung thư. Thì đó là cái lý do mà một số các nhà khoa học họ cũng đang nghiên cứu, nhưng mà cái số nghiên cứu đó cũng cần phải, có nghĩa là cũng còn gọi là rất là sơ sài. Vì thế chúng ta cần phải nhiều những nhà nghiên cứu khác để họ tham gia vào, để họ tìm hiểu thêm về cái chất đó. Nhưng mà tạm thời nếu chúng ta không cần dùng thì chúng ta không nên dùng.
Vâng, cảm ơn anh. Còn đối với những cái sản phẩm mà làm bằng thực vật á, có nghĩa plant-based á, chẳng hạn như từ đậu nành, đậu Hà Lan, các loại hạt đậu, nấm, đậu xanh hoặc là lúa mì đó, thì nó có lợi và hại gì cho sức khỏe không anh?
Dạ thưa anh, thì trước đây chúng ta cũng đã nói tới cái đề tài này sơ qua một chút rồi, là các chất đạm ở trong những loại mà thực vật á, thì nó không có đầy đủ như những cái chất đạm từ trong những động vật. Đó là chúng ta đã nói sơ qua về cái đề tài này rồi. Tuy nhiên khi mà các nhà sản xuất họ cũng đã hiểu chuyện này, thì khi mà họ lấy những cái thực vật này, chẳng hạn như đậu nành, đậu hòa lan hoặc là các loại đậu, nấm gì đó, thì họ chế biến để họ làm ra như là hamburger. Hamburger này là không phải là từ thịt, mà hamburger này là từ thực vật. Hoặc là họ làm thịt gà, nhưng mà cũng không phải là từ thịt gà, mà là họ gọi là thịt gà, nhưng mà đó là từ những plant-based, là từ thực vật. Thì họ chế biến và họ cho những cái mùi vị nó na ná giống như là thịt bò hoặc là thịt gà, để cho người tiêu dùng, người ta ăn và người ta cảm thấy rằng là họ đang ăn thịt gà hoặc họ đang ăn thịt bò. Đó, nhưng mà nếu mà nói về cái texture thì nó không có 100% giống như vậy. Nhưng mà họ đã chế biến và họ đã hiểu là cái chất đạm ở trong đó nó không có đủ. Bởi vì vậy họ đã cho thêm những cái chất gọi là amino acid khác vào, những cái gì mà thiếu, để họ balance những cái chất đạm mà thiếu ở trong chất amino acid, thiếu ở trong cái chất đạm đó. Thì nếu mà chúng ta ăn những cái sản phẩm đó mà chúng ta chấp nhận được thì nó đều tốt cho chúng ta, hơn là chúng ta nếu mà chúng ta ăn thịt nhiều quá. Thì trong thịt chúng ta đều biết là có chất mỡ, mà chất mỡ đó thì nhiều khi nó lại có những cái chất mà cholesterol ở trong đó, và nó sẽ nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì nguy hiểm cho sức khỏe. Thì nếu chúng ta chuyển qua được cái khẩu vị mà qua được ăn những cái loại mà thực vật này thì cái điều rất là tốt cho chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nên hiểu là tất cả những cái sản phẩm mà đã được chế biến, mình nói là mình phải cái khẩu vị chúng ta phải tập cho cái khẩu vị chúng ta để nó quen. Chứ còn nếu mà chúng ta chắc chắn là 100% là khi mà chúng ta chuyển từ gọi là động vật qua thực vật là chắc chắn là nó không có giống. Vì thế chúng ta phải từ từ, chúng ta phải chấp nhận cái sự khác biệt, và chúng ta chịu khó ăn những nhiều sản phẩm khác nhau để cho nó balance cái bữa ăn của mình, để mình đủ có những cái chất gọi là protein, chất đạm, để nó tốt cho sức khỏe của chúng ta.
Vâng, hồi nãy trong phần đầu chương trình anh có nói rằng những người ở khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn khu vực nhiệt đới, thì cái chỉ số cơ thể người ta vẫn thon gọn hơn, họ ít khi béo phì hơn, tại vì cái thời tiết nó nóng và ra ngoài làm việc nhiều hơn thì nó cái cơ thể nó không có như là những người đang ở bên Mỹ này, do thời tiết lạnh và ở trong nhà trong xe nhiều thì đương nhiên dễ béo phì. Thì khi mà đi khám sức khỏe thì những cái chuyên gia sức khỏe vẫn khuyên mọi người rằng nên giảm cân, tránh béo phì. Thì xin hỏi anh là muốn giảm cân để mà cho cái cơ thể mình đạt được cái chỉ số khối cơ thể, tức là body mass index đó, mà mọi người vẫn hay gọi tắt là BMI á, thì chúng ta nên làm gì anh?
Dạ thưa anh, thứ nhất là ngoài cái vấn đề ăn uống ra, chúng ta phải để ý rất là để ý về vấn đề ăn uống. Chẳng hạn như bây giờ thứ nhất, chúng ta ở bên Mỹ, nhất là ở bên Mỹ chúng ta thường đi hay ăn buffet. Mà khi ăn buffet là chúng ta thường thấy là các bác và các anh chị vào đâu có họ ăn một đĩa mà có khi các bác ăn 4-5 đĩa. Thì cái số lượng mình nói là cái số lượng mà calorie mà mình ăn vào một bữa ăn như vậy, nó có thể mình phải tới 4 hoặc gấp 5 lần cái số lượng mình cần đến. Mà nếu mà chúng ta ăn uống như vậy mình gọi là thường xuyên thì rất là nguy hiểm cho chúng ta. Vì thế khi mà chúng ta trước khi ăn là chúng ta phải có một cái gọi là cái sự suy nghĩ và mình phải có một cái determination, là chúng ta lấy một cái đĩa chẳng hạn như vậy, là chúng ta lên chúng ta lấy những cái món ăn mà chúng ta để đúng vào cái đĩa đó, thì chúng ta cũng phải để ý là lấy một cái đĩa nó vừa vừa thôi, chứ chúng ta đừng có lấy một cái đĩa thật là lớn rồi chúng ta xếp đồ ăn lên thật là cao. Thì cái đó là chúng ta cũng biết rằng là nếu một cái đĩa lớn như vậy là chắc chắn là cái số lượng mà gọi là dinh dưỡng nó rất là cao rồi. Vì thế nên chúng ta phải tập trung vào là lấy một cái đĩa nó vừa phải, rồi xếp đồ ăn vào đó cho nó vừa phải. Và chúng ta khi chúng ta ăn hết cái đĩa đó thì chúng ta đã cảm thấy là đủ rồi. Có nghĩa là chúng ta không có nên ăn nữa. Và nếu có nên ăn nữa thì cũng chỉ tráng miệng về trái cây thôi. Nhưng mà vì cái thói quen nên chúng ta thường mà khi mà đi ăn buffet là đa số cả tôi nữa là mình sẽ ăn không phải là ăn một đĩa mà ăn 4-5 đĩa. Như vậy khi mà ăn xong ấy, người mình nó mệt mỏi. Và thứ nhất là mệt mỏi, và thứ hai là cái số dinh dưỡng, cái số gọi là calorie mình intake nó quá nhiều. Mà chúng ta ăn như vậy thường xuyên là rất là nguy hiểm. Thì cái điều thứ nhất chúng ta cần phải để ý là những cái gì chúng ta ăn là một. Cái thứ hai là chúng ta phải tập thể dục hàng ngày. Cái tập thể dục đây là thường là chúng ta cho là nếu mà chúng ta đi bộ á, là gọi là đủ rồi. Cái đấy chưa phải. Chúng ta phải nên nhớ là một ngày trung bình á, là thứ nhất là chúng ta phải đi tới khoảng trên 10.000 cái bước đi, step là một. Cái thứ hai là chúng ta phải đi làm sao mà để mồ hôi nó chảy ra. Còn nếu mà chúng ta đi một cách mà bình thản, thường, chậm chậm, thì cái đấy nó cũng chưa có đủ. Chúng ta phải đi làm sao mà để cho cái người của chúng ta nó chảy mồ hôi ra. Thì đó có thể chúng ta chạy hoặc chúng ta đi mau. Thì cái đấy nó mới giúp được cho cái cơ thể chúng ta. Thứ nhất là nó tập cho những cái tim của ta, của trái tim nó đập mạnh. Và thứ hai nữa là máu nó chuyển thông đều. Thì cái đó nó mới giúp cho được cái cơ thể của chúng ta để có một cái BMI thì nó nằm ở trong cái gọi là cái con số mà gọi là tốt cho chúng ta. Thì nói tới BMI thì có thể nói là nhiều người con số đó họ rất là mơ hồ, họ không biết là họ cần con số bao nhiêu để cho nó gọi là nó hợp với cái con người của họ. Thì bây giờ chúng ta nói về một con số, đưa ra một con số nó cụ thể để cho họ dễ hiểu hơn. Đó là nếu người Việt Nam của chúng ta nói về chiều cao thì mình cứ cho là khoảng 5'3" cho đến 5'5", là cái đó là cái chiều cao gọi là trung bình của người Á Đông mình. Thì với cái số chiều cao đó thì cái trọng lượng của chúng ta thì có thể từ 105 pound cho đến 150 pound là cao lắm rồi. Nếu mà chúng ta với cái chiều cao đó mà chúng ta nặng hơn 150 pound thì có nghĩa là chúng ta đã xếp vào cái hạng gọi là bị béo phì rồi. Thì nếu mà các bác nào mà thấp hơn một chút thì cái số pound nó lại phải giảm đi một chút, hoặc là các bác nào cao hơn một chút thì số lượng nặng đó thì có thể được tăng lên thêm một chút. Nhưng mà nói chung là nếu mà người Á Đông của chúng ta cao chừng khoảng 5'3" cho đến 5'5" thì chúng ta không có thể nào nên cao quá số nặng không có thể nào cao quá 150 pound. Vì đó là rất là chúng ta đã xếp vào cái hạng gọi là béo phì rồi. Thì với con số như vậy thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn là chúng ta nói về con số BMI. BMI thì nếu mà các bác nào muốn hiểu về BMI thì các bác có thể đến gặp bác sĩ hoặc là y tá riêng của mình thì họ sẽ cho mình biết thêm về cái con số đó.
Vâng, thì đúng như anh nói thì với những cái bữa tiệc cuối tuần hoặc là đi ăn buffet đó, thường thường đồ ăn rất là ngon, rất là nhiều, cho dù mình có cố gắng, mình biết mình đang phải kiên cử, cũng không bao giờ cầm lòng được, không bao giờ kiềm chế được. Ngay cả Dung Nghiên cũng vậy, đi ăn buffet biết là ăn nhiều không có tốt sức khỏe, mà đồ ăn ngon quá, hấp dẫn quá, đâu có dễ gì mà lúc nào cũng có thể mà ăn được như vậy. Cho nên hay ăn quá mức, cho nên dẫn đến, nếu mà thường xuyên như vậy thì sẽ dẫn đến cái bệnh béo phì. Thì thưa anh, thì anh có thể cho quý thính giả biết rằng những cái loại bệnh gì nó liên quan đến béo phì anh?
Dạ thưa anh, thì trong những cái gọi là mình nói là những cái bệnh mãn tính nghiêm trọng mà nó liên quan tới cái bệnh béo phì, đó là thứ nhất là bệnh tiểu đường, và thứ hai là bệnh tim. Đó là hai cái đó là nó liên quan rất là gọi là trực tiếp với cái bệnh béo phì. Và ngoài cái đó ra, chúng ta có thể nói là cái bệnh đột quỵ này, cao máu, hoặc là tiểu đường, ung thư thì cũng có số một ung thư nó liên quan tới cái bệnh béo phì, rồi viêm khớp xương, bệnh gao chẳng hạn. Như các bác để ý, khi mà chúng ta ăn nhiều, và nhất là chúng ta ăn những cái đồ mà có chất đạm nhiều như là thịt bò chẳng hạn, như vậy là chắc chắn là các bác về là các bác sẽ bị bệnh gao nếu mà các bác đang có bệnh đó. Và khi mà chúng ta mập và chúng ta béo phì như vậy thì chúng ta thường hay bị có một cái mặc cảm, và chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là trầm cảm. Rồi khi mà với cái sức nặng đó và cái sức số gọi là mình số pound, số cân mà quá cao như vậy, thì khi mà chúng ta ngủ rất là khó thở, thì chúng ta bị khó thở khi ngủ. Đó là những cái bệnh mà nó liên quan tới cái bệnh béo phì. Thì tất cả những cái bệnh này, nếu mà quý vị và các bác mà để ý được về cái sức gọi là mình nói ăn uống hoặc là thể dục, thì các bác sẽ giảm được những cái bệnh này rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay, để chia sẻ đến quý vị, đến quý khán giả những cái thực phẩm nên ăn và cái cách mà chống lại cái bệnh béo phì. Và Dũng Nghiên cũng xin chúc anh cũng như khán giả luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, từ những cái cách tập thể dục đúng cách, rồi cách ăn uống đúng cách và dinh dưỡng đúng cách, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiên và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài Dallas, Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình dinh dưỡng và đời sống lần sau.